có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lanh.
Một lần nữa, Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Bây giờ Thanh Hùng, Nhã Quyên kính mời quý vị đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng và Nhã Quyên xin kính chào chị ạ.
Vâng, Betty xin mến chào Thanh Hùng và Nhã Quyên. Betty cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì bên đó các em có khỏe không và thời tiết như thế nào?
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Kính chào cô Betty, kính chào anh Thanh Hùng. Nhã Quyên và anh Thanh Hùng khỏe thưa cô. Và thời tiết ở Dallas thì nhiệt độ cũng dịu bớt rồi, cũng khoảng 80 mấy độ trong buổi chiều ngày hôm nay thưa cô.
Cũng giống như bên Cali. Cali thì bây giờ 70 mấy độ ngoài trời thôi. Nhưng mà nó cũng như vậy là tương đối là cũng dễ chịu quá rồi đó. Bên đó thì sao, cái tình hình mà bầu cử ở bên đó có sôi động như bên Cali này không các em?
Cũng sôi động thì không biết là cô Betty đã đi bầu cử chưa, nhưng mà không biết năm nay tiểu bang California có một cái bước ngoặt nào hay không. Tại vì chưa bầu cử thì thường là mình cũng đã biết kết quả là 50 mấy phiếu electoral thì thuộc bên dân chủ rồi, thì hy vọng là năm nay có một sự thay đổi lớn.
Mình hy vọng, mình cũng rất là hy vọng, bởi vì coi qua những cái nguồn tin đó thì mình thấy cũng phấn khởi lắm. Tuy Cali là tiểu bang dân chủ nhưng mà bây giờ tất cả hầu như các sắc dân đó họ đều ủng hộ tổng thống Trump hết. Các quý vị coi YouTube cái ngày hôm nay đó, tổng thống Trump qua bên này thì phải nói là cái cuộc qua thăm Cali này á, là một cái cuộc rất là đặc biệt, bởi vì nó gần đến tích mới biết được có 2 ngày đấy thôi, nhưng mà đến tận cái địa điểm á, là cũng giữ bí mật lắm đó. Bởi vì Betty có nghe cái ông mà coi như tránh văn phòng mà để mà nghĩa là lo cái chuyện bầu cử cho tổng thống Trump ở tại cái vùng này đó, thì ông nói qua YouTube đó, qua mấy cái kênh YouTube của mấy người Việt Nam á, thì ông nói thẳng qua thì bởi vì bên này chúng ta đó, tổng thống Trump á, giờ này quý vị biết rồi đó, nó kẹt giờ lắm, không có thời giờ mà để đi nhiều nơi nữa, nhưng mà ngài vẫn qua bên này. Bởi vì sao? Thứ nhất là do cái cộng đồng Việt Nam mình, cái này hôm nay kỳ này lại ưu tiên cho cộng đồng Việt Nam, nó có nhắc đến cộng đồng Việt Nam. Như
dạ
vậy
vâng,
chúng ta cũng có tiếng nói.
Dạ
thì
vâng.
Thanh Hùng biết thêm gì nữa thì Thanh Hùng nói thêm vô dùng cho cô đi.
Dạ vâng, cảm ơn chị những thông tin vừa rồi. Sự thực ra mà nói thì ở tiểu bang California, trong cái đợt bầu cử lần này, thì ở California là một cái tiểu bang phải nói là rất là sôi nổi. Và cũng như theo như lời chị mô tả thì đúng. Người Việt của chúng ta trong mấy ngày qua cũng phải nói là cũng rất là sôi nổi trong cái về cái vấn đề bầu cử. Họ có những cái người Việt cũng tổ chức các cái buổi tuần hành để ủng hộ cho tổng thống Trump, và đặc biệt có những cái clip trên YouTube của người Việt mình á, thì có những cái kênh mà họ quay ở cái bãi biển Huntington á, thì Thanh Hùng có xem là dạ vâng, có những cái đôi lúc có những cái nhóm phải nói là họ cố tình họ phá rối trong cái cuộc mà để ủng hộ tổng thống Trump, thì cũng rất là may cảnh sát đã kịp thời can thiệp ngay lập tức. Dạ vâng.
Thế tức đúng. Là ngày hôm nay đó phải không? Ngày
dạ không, mấy ngày trước á. Dạ.
Thì đúng rồi, ngay ngày hôm nay thì Betty vừa đi làm, thành ra Betty không đến được, chứ nếu Betty ở nhà thì Betty cũng sẽ đến cùng với phái đoàn của đồng bào Việt Nam tại đây tại quận Cam, rất là đông. Thành, nhưng mà Bitty đi làm, thành ra Bitty coi thỉnh thoảng giúp lần nào mà giờ break time thì Bitty coi được qua cái YouTube mở ra coi, thì họ trực tiếp cái livestream luôn, thì thấy có hai bên bên cái hai bên đường đứng đón chào tổng thống, thì bên kia là Biden, bên này là tổng thống Trump đó. Nhưng mà Biden ít lắm, vắng, rất là vắng. Thành ra là so với những sắc dân bên này ấy, đủ hết cả Việt Nam rồi Mễ rồi đủ thứ sắc dân hết rồi đó. Nghĩa là đã có cả chục ngàn người đó, mỗi ngày mỗi giờ giấc mà người ta đi từ lúc 7, 8 giờ sáng ấy, người ta đến đó, người ta đứng hai bên đường. Bởi vì kỳ này ấy, những người nào chỉ mua vé mới được vào trong cái chỗ cái nhà tư, cái đây là một cái nhà tư nhân của một người tỷ phú đó, chắc Thành Hùng với mấy em đều cũng biết cái chuyện đó rồi. Nhưng mà cái nhà đó họ vẫn còn giấu, họ không cho biết địa điểm, chỉ trừ những người nào mua vé thôi, mua vé đến mấy ngàn đồng, 2.500 một người, và để vào cái để gặp tổng thống Trump đó, rồi hai vợ chồng thì là 5.000, rồi mua mà để được một chụp hình với tổng thống thì có người đến nghe đó 150.000 đồng. Thì một cặp vợ chồng cái, đó, bởi vì đó thì đó là những cái nguồn tin và do chính cái ông mà đại diện mà ông lo cái vụ tranh cử cho tổng thống đó là ông người Mỹ đó, và ông đã nói ra trên YouTube. Thì như vậy đó, thì nhưng mà Việt Nam mình đến với tất cả sắc dân đến là chỉ đi đứng dọc theo cái mấy con đường mà đưa đến cái tòa nhà đó, đưa đến cái địa điểm đó thôi, chứ thật ra cái tòa nhà mà phía trong cái khu đó họ cũng nghe đâu cũng bí mật nữa, cũng giấu nữa đó. Thì biết đi nghe nguồn tin đó là như vậy, nhưng mà người ta chào đón tổng thống thì người ta rất là đông, thì đủ biết là cái tinh thần của Cali bây giờ đó. Thì hy vọng rằng là họ sẽ bỏ phiếu nhiều cho tổng thống và nó sẽ đổi thành màu đỏ cho chỉ trước giờ toàn màu xanh của cái dân chủ không mà đó. Thì Bích thấy là có những gia đình họ thật sự phải nói là chính trong gia đình Bích cũng vậy đó. Mấy đứa nhỏ nhà này thì nó theo dân chủ hết, như Bích đã nói từng nói trên đài rồi ấy. Nhưng mà Bích phải nói Bích dụ được mấy đứa con của Bích đến ngày hôm nay thì ok, đây là một
chị.
Cái thành công.
Chúc mừng gia đình chị.
Đúng là như vậy, nhưng mà phải nói là mình phải khéo léo tế nhị lắm. Tế nhị lắm để mà mình nói chuyện với các con mình. Và Bích làm cái thật ra Bích đây là cái chuyện tâm tình gia đình, nhưng mà Bích cũng thổ lộ cho quý vị biết tại sao Bích thành công. Để quý vị nào có con cháu thì quý vị có thể áp dụng cái lối của Bích mà quý vị có thể mà dụ được mấy đứa nhỏ trong gia đình.
Dạ vâng, chị đã làm một cái điều phải nói là nó hết sức là nó có cái tính phải nói là giáo dục, bởi vì nó cái ý nghĩa nó rất là to lớn, bởi vì mình không uổng công khi mà mình đặt chân qua đất nước Hoa Kỳ. Cái động cơ cũng như cái lý do mình qua bên đây là vì sao, thì chính ngày hôm nay qua một cái công việc như vậy thôi, giáo dục cho con trẻ nó hiểu được như thế nào và nó làm theo đúng theo cái ý của mình, không phải là làm đúng ý mình là mình cảm thấy mình ok, mà không phải như vậy, mà cái chính chỗ là hướng lều lái các con nó đi vào đúng cái tinh thần yêu nước để giúp cho cái đất nước Hoa Kỳ này càng ngày nó càng mạnh mẽ.
Nhưng mà không biết là cô Bách Tây đã nói cái điều gì mà để cho tất cả các con cô đã có một cái suy nghĩ khác với cô Betty.
Thì như lần trước Betty có hơi nói cái phần đầu nhờ ít một ít thôi, bởi vì Betty cũng không muốn nói chuyện gia đình cho quý vị nhiều lắm mà nó mất thì giờ của quý vị, mà nhiều khi quý vị cũng không có muốn nghe nữa. Nhưng mà thật sự ra nếu mà Betty không nói Betty ấm ức lắm. Nhất là đối với các con mình mà mình không nói ra thì mình cảm thấy là mình có một cái bổn phận mà mình có lỗi nữa, lỡ mai mốt cái trong tương lai chúng nó không có ra gì ở trong cái xã hội mà chủ nghĩa rồi theo cộng sản nữa đó, thì mình thấy là cái đó là cái lỗi một phần. Thành ra là Betty dù có mất lòng các con, Betty vẫn phải nói ra. Nhưng các cháu mình nói mấy đứa nhỏ thật ra chúng nó lớn hết rồi, chứ không phải nó là thành nhân hết rồi, chứ đâu phải nhỏ nhất gì đâu. Nhưng mà bố mẹ lúc nào cũng coi mấy đứa con mình coi như là còn bé, thành ra mình nói mấy đứa nhỏ thôi. Nhưng mà thật ra là Bích Ti không ngại mất lòng các con. Đó là cái điều chính. Đó, mình tế nhị là một chuyện, nhưng mà khi mà mình cách nói chuyện với các cháu đó thì mình phải nói một cách cứng rắn và mình một cái có tình cảm trong đó, cứng rắn nhưng mà phải có tình cảm trong đó. Đó, mình trình bày những cái gì mà đoạn đường mình đã đi qua. Đó, mình chịu khó, mình để thì giờ vào, mặc dù nói chuyện qua điện thoại. các cháu nó ở xa, thành ra mình nói chuyện qua điện thoại thôi. Mà các cháu nó có một đứa nó nói, một hai đứa nó nói tại sao những cái điều này mẹ không nói cho các con biết là từ trước đến giờ những cái chuyện này như vậy đó. Thì mình cũng nói đây là cái lỗi của bố mẹ. Đó là bởi vì bố mẹ không có muốn cho các con hồi đó còn nhỏ ở chung nhà, thì ở trong gia đình thì các con lo học lo hành, thì bố mẹ không muốn đưa cái những cái chuyện chính trị vào trong trong đầu óc các con đó. Thành ra là đến khi các con đi học mà đi đi xa nhà, đến khi về nhà thì mình đâu có nhớ ba cái chuyện đó để mình nói, bởi vì thời gian nó quá ít đi đó. Thành ra bây giờ mẹ nói các con, các con tin hay không thì các con tìm hiểu thêm vào những cái chuyện mà cộng sản như thế nào đó, đại khái như vậy đó đó, thì nó đối xử như thế nào mà cuộc đời của ông bà các con đã chịu qua rồi. Mà nghĩa là vượt biên vượt biển thì các con tìm tài liệu đi qua thôi, internet bây giờ nhiều lắm, người ta vượt biển vượt biên người ta chết như thế nào đó, thì mẹ sẽ chuyển cho các con một số những tài liệu qua YouTube rồi các con xem mà biết. Thì mình chuyển qua những cái tài liệu mà từ trước giờ những người vượt biên rồi những người HO bị cộng sản nó đưa vào tù, những cái tù trại cải tạo như thế nào, nó có hình ảnh tất cả đó. Đó thì mình chuyển qua cho các cháu nó coi. Đó xong rồi có những cái bài viết nữa, thật sự là những cái bài viết của những người Mỹ bằng tiếng Anh đó. Đó thì là các quý vị tìm trong đó thì có những bài rất là giá trị mà Betty nhận được từ những người khác, chứ từ những người khác mà cũng may những người đó họ cũng có lòng nữa, họ gửi qua cho cái email của mình và mình đọc mình cảm thấy là rất là hay, và đây là những tài liệu chứng minh mà có rõ ràng của nước Mỹ này đó. Đó là đây là về nước Mỹ, tại sao ông Trump làm bao nhiêu năm nay, rồi cái đảng bên kia như thế nào, đảng dân chủ như thế nào, đảng cộng hòa như thế nào, họ đã làm lợi gì cho nước Mỹ, và đều có tài liệu chứng minh hết, chứ không phải là người ta nói chụp mũ hay là nói vu khống đó. Thì những cái fact như vậy rõ ràng rồi, để mà mình cho các cháu nhỏ, các thanh niên, những người trẻ đó, để họ hiểu được. Bởi vì từ trước giờ mấy đứa nó qua bên này nó chỉ lo học lo hành thôi, rồi nó bị nhồi sọ lúc nào nó không hay, học xong lấy bằng cấp rồi đi làm, nó đâu có để ý ba cái chuyện đó đâu, thấy không? Thành ra bây giờ mình có những tài liệu mình chứng minh, mình đưa ra, và Betty viết một cái lá thư, phải nói là email qua, đưa cái những cái tài liệu rất là giá trị như vậy cho các cháu nó đọc. Và Betty mình lấy cái tình cảm mình nói các cho con làm ơn đọc cho mẹ cái này chỉ có 5 phút thôi. Cái đó là Betty nói rằng các con cái này chỉ có 5 phút thôi, các con làm ơn bỏ cái thì giờ ra để các con đọc có 5 phút thôi. Đó, mà các con á, nếu cái 5 phút thôi mà đối so với cái thời gian bao nhiêu phút cả ngày, bao nhiêu ngàn phút mà mẹ đã spend time cho các con từ bé đến lớn đến ngày hôm nay, thì chắc các con không để ý đến cái chuyện đó. Nhưng mà tuy nhiên mẹ không có trách các con về cái điều đó đâu. Nhưng mà mẹ chỉ có nói là các con làm ơn đọc cho mẹ, và nếu các con sau khi đọc cái bài này xong rồi á, là các con hiểu được cho mẹ những cái tâm tư của mẹ mà đã về cái chuyện bầu cử ngày hôm nay. Đây là tương lai của các con, của nước Mỹ và của các con và các cháu của mẹ. Ok. Và mẹ cảm ơn các con đã để thì giờ 5 phút để đọc cái tài liệu này dùm cho mẹ. Ok, thì sau khi mà Betty viết một cái email ngắn gọn như vậy đó, gửi về cho các cháu, thì các cháu nó đọc, đó, nó thấy những lời mẹ viết như vậy, và nó đã để thời gian 5 phút đồng hồ để nó đọc, và những cái lời nói mình một cách tình cảm, đọc có 5 phút mà những cái gì mẹ mong muốn như vậy mà mình không đọc được, không chỉ những cái thời gian mẹ đã spend time cho mình từ lúc lọt lòng đến giờ, rồi mang thai rồi lọt lòng, thì chúng nó phải nghĩ cái điều đó, bởi vì chúng nó có ăn có học mà. Ít nhất cái đầu óc chúng nó cũng phải biết là mẹ tại sao từ trước thì mẹ không viết những cái lời lẽ này cho mình, mà đến ngày hôm nay mẹ lại viết như vậy. Phải nói đây là lần đầu tiên Betty tâm tình với các con, các cháu của mình, các con của mình, để về cái vấn đề bầu cử như vậy. Và mẹ nói mẹ xin các con mỗi đứa một bỏ cho ông Trump một phiếu bầu cho mẹ. Betty nói rõ ràng là Betty xin các con, sau khi đọc rồi mà các con hiểu được tâm tình của mẹ đó, thì các con, mẹ xin các con mỗi đứa con bỏ phiếu cho ông Trump một phiếu, và bỏ cho đảng Cộng Hòa thì bất kỳ cân cho mẹ một phiếu, những cái người nào đảng Cộng Hòa thì mẹ chỉ xin các con như vậy thôi. Ok, đó thì sau khi 5 đứa con của Betty nó đọc hết rồi thì nó gọi lại cho Betty đó, mỗi đứa nó từ nó gọi lại và nó nói là mẹ, con hiểu lòng của mẹ như nào rồi, và chúng con hứa chúng con sẽ bỏ phiếu cho tổng thống Trump kỳ này, mẹ đừng có lo nữa. Ok, mẹ lo sức khỏe của mẹ đi, mẹ đừng có lo nữa. Vâng. Thế thì 5 đứa con Betty nó hứa như vậy. Thành vâng. Betty mừng lắm, phải nói là rất là mừng.
Dạ vâng, nghe chị kể như vậy phải nói là Thanh Hùng và Nhã Quyên phải nói cũng hết sức là cảm phục chị. À, mà cũng có cái hay chỗ là mỗi người một lá phiếu mà chị xin một lá thôi là được rồi chị.
4 năm sau cô xin tiếp.
4 năm sau lại xin tiếp cô.
Mình xin lá cho một lá phiếu. Mà không phải một lá đâu nghe, trong nhà này còn có dâu có rể nữa. Chứ nó phải nói với chồng với con chúng nó thêm vài lá nữa.
Dạ vâng, cả dâu rể gì cũng vậy, xin mỗi người một lá phiếu thôi.
Dạ.
Nhưng mà thật sự là Betty chỉ tâm tình cái này cho mấy đứa con ruột mình thôi, còn dâu với rể thì mình để chúng nó lo nói chuyện với nhau chứ mình không có nói chuyện đó, cái đó cái tế nhị của mình đó là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn.
Nhưng
chị
mà thôi, đây
là
Betty thành công rồi thôi, bây giờ mình trở lại chương trình của mình đi nha.
Dạ vâng, xin mời chị ạ.
Betty, vâng, vài phút tâm tình với quý vị, bởi vì đây là cái chuyện bầu cử rất là quan trọng, thành ra Betty cũng cố gắng mà để nói ra những cái nỗi lòng của mình. Và hôm nay thì Betty thật sự ra Betty có một cái chuyện tâm tình mà không có lá thư. Vâng, và cũng về cái chuyện bầu cử. Và các quý vị biết là bây giờ vì có cái chuyện tâm tình này và Betty mới đi tìm hiểu là trong cái chuyện mà COVID-19 này đó, COVID Vũ Hán này đó, thì quý vị biết là trong gia đình người ta ở nhà đến 8-9 tháng rồi thì người ta bực bội lắm, rồi người ta mất job, rồi người ta làm đủ thứ hết trơn, người ta rồi vợ chồng ở nhà rồi đánh nhau rồi đem ra tòa ly dị đủ thứ hết. Thì Betty thấy có tìm hiểu thì Betty biết là có những cặp vợ chồng trong gia đình bây giờ đó là họ thống kê ra là cứ 100 cái cuộc vụ ly dị ở trên tòa đó thì trong đó có 4%, tức là có 4 cái cặp mà đem ra tòa ly dị bởi vì cái vụ bầu cử. Đó, hai vợ chồng không có hợp nhau về cái đảng phái với nhau, rồi người binh đảng này, người binh đảng kia, thì có hai đảng đó, thành ra là có 100 trong cứ 100 cặp thì là có 4 cặp ly dị vì cái chuyện bầu cử kỳ này. Đó thì cái chuyện của ông Tiến đã tâm sự, ông gọi điện thoại cho Betty và ông đã tâm sự. Ông Tiến, ông đang ở Dallas. Thì ông là một cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa mà năm nay ông 40 tuổi. Ông đi qua Mỹ theo diện HO. Ông có 3 người con. Nhưng mà có mấy người, hai đứa con lớn hơn đó thì nó đã có gia đình rồi mà nó ở xa nữa. Chỉ còn có một cái thằng con trai ở chung nhà đó, ở chung nhà với ông. Thì là đây là thằng con trai út, năm nay cháu nó được 19 tuổi, đang ở chung nhà. Và cách đây là 15 năm về trước thì bà vợ ông bị bệnh qua đời. Thành ra là sau đó mấy năm thì ông lấy một người vợ thứ hai nữa. Cái người vợ thứ hai này thì trẻ hơn ông đến 15 tuổi. Đó. Và bà vợ thứ hai này thì là có một thằng con trai riêng, năm nay 20 tuổi. Đó, nó cũng học đại học. Mà thằng con trai của ông là 19 tuổi. Hai cháu này nó đều ở chung nhà hết, hai đứa đều đang học đại học hết. Một đứa con riêng của ông và một đứa con riêng của bà với bà vợ thứ hai này. Đó, thì sau khi lấy bà vợ thứ hai này thì ông đem luôn cả bố mẹ của bà vợ thứ hai này qua bên Mỹ này luôn. Thì hai ông bà cũng lớn tuổi rồi, thì bây giờ hai ông bà cũng bao nhiêu năm nay thì ông bà cũng đều ăn cái tiền già, ăn tiền Medicare gì của chính phủ hết, tất cả hai ông bà đó. Thì hai ông bà thì không có ở chung nhà, hai ông bà thì có ở riêng, ở một cái apartment ở riêng. Thì nhưng mà thằng con trai mà riêng của bà vợ thứ hai này á, vẫn ở chung nhà. Thì tức là nhà ông bây giờ có hai vợ chồng với hai đứa con trai, một con riêng và một của mỗi người các đứa qua đều có con riêng hết. Thì vì cái chuyện bầu cử này đó thì là nó mới sinh ra cái chuyện nó rắc rối trong gia đình của ông bà. Thứ nhất là ông tâm sự là con trai của ông á thì đi về cùng với phe của ông, tức là về với phe Cộng Hòa ủng hộ cho ông Trump. Còn bà vợ thứ hai này với con trai của bà thì là chống ông Trump và đi về cái phía của về phía ông Biden, về phía bên dân chủ. Cái lý do đó mà bây giờ hai đứa con trai đó nó gặp nhau là nó gây lộn nhau mỗi ngày mấy tháng nay rồi chứ không phải mới đây đâu. Đó, hai đứa này nó khác đồng chính kiến, nó đi học thì thôi thì nhà yên lặng, nhưng mà đến khi nó về thì nó hai đứa nó sùng nhau, và nó cứ nói chuyện cái về về bầu cử. Thì bởi vì hai đứa này nó cũng thích về cái kiểu như giống như chính trị này nọ, nó cũng để ý về cái vấn đề và bầu cử lắm đó. Sau cái đó thì bà vợ này thì bà theo thằng con, thành ra bà chống lại ông chồng đó, thành ra là hai bên cứ xung khắc như vậy đó, cứ cãi nhau mỗi ngày, thành ra ông quá mệt mỏi. Và bây giờ bà vợ thứ hai này đó, bà lại nói như này, lý do là tại sao mà bà không thích ông Trump, bởi vì ông Trump sẽ trong tương lai đó, từ trước đến giờ đó là hai bố mẹ của ông bà nhận tiền già rồi tiền food stamp cái gì rồi đủ thứ hết á, tiền trợ cấp cho người già đủ thứ hết. Thì bà nghĩ là bà nói là nếu mà ông Trump mà tiếp tục đi nữa thì ông Trump sẽ cắt cái tiền của mấy ông bà già đi, nghĩa là bố mẹ bà sẽ mất cái lợi tức về cái vấn đề đó. Và thằng con trai của bà là đi học đại học sẽ không được chính phủ cho tiền học, tiền hành, trợ cấp cái tiền học, tiền hành gì nữa ở trên college nữa. Thế thành ra bởi vậy đó lý do tại sao mà bà chống lại ông Trump, và bà vì như vậy mà bà hai vợ chồng cứ cãi nhau, rồi hai đứa con trai cãi nhau nữa. Thì bây giờ bà lại đòi, bà nói bây giờ nếu không hợp với nhau nữa thì là ra ở riêng hết. Bà đem con trai bà đi ra ở riêng, chứ bà không ở chung với cái gia đình này nữa. Thành ra ông rất khổ tâm. Và ông biết cái chương trình Big T đang nghĩa là lần mấy lúc gần đây ấy, thì là hay nói chuyện về vấn đề bầu cử. Thành ra ông hỏi ý kiến là bây giờ chị Big T làm cách gì để cho ông thì ông không có muốn bà vợ này ông đi ra nữa. Nhưng mà làm sao để giải quyết cái vấn đề giữa gia đình với nhau trong cái thời gian này để làm sao nó êm thơ, nghĩa là nó hòa thuận với nhau mà để cho đừng có xung khắc nữa. Thế thì Big T nêu lên cái vấn đề này và ông cũng nhờ nêu lên để mà cho quý vị cho ý kiến dùng cho ông, để cho giúp cái gia đình của ông là nó được êm thắm, mọi việc êm thắm. Thế thì Big T nêu cái trường hợp của ông Tiến này lên để nhờ quý vị, và xin mời quý vị gọi vào với số vốn quân thuộc ở đài. Big T xin cảm ơn rất là nhiều. Cô trở lại với các em.
Dạ vâng, cảm ơn chị Big T. Dạ vâng, qua câu chuyện thì chúng ta cũng đã hiểu được cái nội tình của gia đình ông Tiến. Nhưng mà đến đây thì cho phép Thanh Hùng và Nhã Quyên xin được gửi đến quý thính giả vài quảng cáo thương mại, và sau đó chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Big T. Dạ vâng, đến đây xin mời chị nghỉ ít phút rồi chúng ta sẽ quay lại phần 2 ạ.
Dạ vâng, cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn chị.